Nhà văn Mai Thảo đã từ trần hồi 3 giờ sáng, ngày 10 tháng Giêng năm 98 tại quận Cam, California, Hoa Kỳ. Là một trong những cây bút kỳ cựu của văn học Việt Nam, tên tuổi Mai Thảo gắn liền với nhóm sáng tạo, có ảnh hưởng sâu xa vào tầng lớp thanh niên trí thức và mở đường cho một hệ suy tưởng mới trong sự thay đổi bút pháp và tìm đến những thao thức nội tại của con người. Mai Thảo thường nói, tôi không biết, chúng ta không biết gì hết. Chính ở chỗ không biết ấy mà ở Mai Thảo phát xuất điểm khởi hành, và ông nói đến hôm nay, bây giờ như một địa điểm khởi hành của sáng tạo. Hôm nay, để tiễn đưa Mai Thảo, năm người bạn thân của ông, nghệ sĩ Kiều Trinh, nhà văn Doãn Quốc Sĩ, họa sĩ Duy Thanh, nhà thơ Nguyễn Sĩ Tế và nhà thơ Trần Thanh Hiệp, sẽ nhắc lại những kỷ niệm một đời với Mai Thảo. Trước hết là nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Thưa anh Doãn Quốc Sĩ, khi nghe tin anh Mai Thảo mất, những kỷ niệm, những cảm nghĩ đầu tiên đến với anh về anh Mai Thảo là những gì, thưa anh?
Tôi xin trả lời chị thật ngắn gọn. Ngày mùng 10 tháng Giêng thì tôi biết tin. Thế rồi ngày 11 tháng Giêng thì là tôi mua vé ngay, đi Cali ngay. Thế chiều ngày 13 tháng Giêng thì tôi đã tới dự lễ nhập quan với sự hiện diện một số văn hữu chị ạ. Suốt thời gian từ khi hay tin Mai Thảo mất, tâm trí tôi thường xuyên chìm ngập trong những cái kỷ niệm đã qua. Xa xưa như là thuở chúng tôi cùng làm từ sáng tạo, tòa báo ở đường Ký Con, Sài Gòn, nay tòa báo cũ của chúng tôi đã là một cửa hàng tạp hóa. Nhớ những ngày mà vào cái thuở đó, bao giờ cũng cứ vào khoảng 9 giờ sáng thì giờ chúng tôi mới tới tòa báo, bởi vào giờ đó thì Mai Thảo mới dậy và ra ngồi ở bàn giấy tòa soạn. Tôi nhớ những buổi chiều cùng nhau ngồi uống cà phê tại tiệm Pagod, đường Tự Do. Tôi nhớ những buổi tối Mai Thảo lái xe tới đón anh em cùng đến một vũ trường nào đó, khiêu vũ cho đến lúc tiệm đóng cửa, rồi cùng lên xe, vẫn Mai Thảo lái, đến một tiệm ăn khuya nào đó. Khoảng 1-2 giờ sáng thì mới ai về nhà nấy. Thưa chị, từ lúc hay tin Mai Thảo mất, tôi cứ chìm ngập trong những kỷ niệm xa xưa như vậy đó với Mai Thảo, chị ạ.
Vâng. Xin cảm ơn anh Doãn Quốc Sĩ. Bây giờ đến anh Trần Thanh Hiệp. Thưa anh, có lẽ anh là người bạn đã quen với anh Mai Thảo từ lâu nhất.
Năm 1946, vì phải tản cư khỏi Hà Nội, tôi đã về sống ở miền quê của tỉnh Nam Định và quen biết Mai Thảo ở đó. Tôi thường hay lui tới thăm anh và gia đình anh. Rồi trên bước đường lưu lạc vì chiến tranh, tôi đã phải chia tay với anh. Năm 1934, tôi lại gặp lại anh ở Sài Gòn, và sau những năm 1975, đầu những năm 80, tôi lại gặp anh ở hải ngoại. Tôi sống ở Paris, Mai Thảo ở Mỹ. Hàng năm vào độ đầu thu, anh thường qua Pháp thăm tôi để chỉ nhìn thấy nhau, nói những chuyện bâng quơ như kiểu người xưa nói, bác đến chơi đây, ta với ta. Mai Thảo là một người bạn quý. Anh giao thiệp rộng, đối với ai cũng như bát nước đầy. Những người bạn thân của anh đều có một chỗ đứng đặc biệt ở trong anh. Chỗ đứng của những người bạn tri âm, tri kỷ. Mai Thảo đã có những đóng góp quý báu cho văn học Việt Nam trong vòng gần nửa thế kỷ nay. Những nhà viết văn học sử sau này tất phải ghi công của anh đã một thời đổi mới văn phong của Việt ngữ, đã dựng nên những nhân vật biểu hiện một lối sống tân tiến nhưng vẫn giữ được sắc thái Việt Nam. Điều đặc biệt là đằng sau tất cả những thứ đó là một ý thức về một sự tự do mà Mai Thảo đã trực cảm thấy, đã yêu thích và đã bảo vệ bằng mọi giá. Đó không phải là sự tự do của những khẩu hiệu, của thời thượng và sự tự do của người biết được thế nào là tự do và dám yêu mến bảo vệ tự do. Nếu ngày nay người ta còn nhắc tới nhóm sáng tạo mà Mai Thảo là người sáng lập, mà Mai Thảo là người chủ chốt, thì chính là nhờ ý thức tự do tôi vừa nói đó.
Xin cảm ơn anh Trần Thanh Hiệp. Bây giờ đến họa sĩ Duy Thanh. Thưa anh là một trong những thành viên của sáng tạo và anh cũng là người đã góp phần, có thể nói là người đã góp phần nào vào sự ra đời của tạp chí sáng tạo.
Tôi quen anh Mai Thảo từ hồi 1955. Mai Thảo lúc bây giờ làm từ người Việt. Thế xong rồi đến năm 1956 tôi với Ngọc Dũng có triển lãm, thì có ông giám đốc phòng thông tin Mỹ đấy ngỏ ý muốn gặp một ông Việt Nam mà về văn nghệ để ra tờ báo, thì tôi có giới thiệu Mai Thảo, thì Mai Thảo ra từ sáng tạo. Thế từ sáng tạo thì tôi thân với Mai Thảo nhiều hơn, bởi vì hồi đó bắt đầu làm tờ báo đấy thì thân ái với nhau lắm. Còn con người Mai Thảo ấy thì anh ta là một cái người nghĩa là rất đòn đáng, rất bảnh bao, lúc nào cũng trải chuốt. Chúng tôi gọi anh ta là một anh công tử Hà Nội, nghĩa là gọi biệt danh công tử Hà Nội. Thì lúc nào chàng ta cũng đeo cà vạt, nghĩa là quần áo thẳng nếp, đầu láng bóng. Đi ra một bước thì leo lên taxi hay là đi xích lô, đi khắp nơi. Mai Thảo hồi làm sáng tạo thì ông ấy là chủ biên, làm tất cả những cái gì về tờ báo, chúng tôi chỉ có phụ thêm vào thôi. Lúc ấy không có ra một cái đường hướng nào cả. Ai nấy cứ làm văn nghệ theo cái ý hướng của mình, theo cái sự tự do của mình, thế thôi.
Xin cảm ơn anh Duy Thanh. Nhà văn Nguyễn Sĩ Tế là người đã đăng truyện ngắn đầu tiên Đêm Dã Từ Hà Nội của Mai Thảo. Thưa anh, trong điều kiện nào đã phát sinh nhóm sáng tạo và tên tuổi của Mai Thảo?
Năm 1954, lúc đó tôi là giáo sư trường trung học Chu Văn An và luôn thể tôi đang theo ban tiến sĩ tư pháp của trường luật Hà Nội. Tôi đã cùng anh em sinh viên di cư vào Nam ngay từ tháng 8 năm đó. Các bạn bè sinh viên của tôi, nhất là anh Trần Thanh Hiệp, giao cho tôi cái trách nhiệm là trông coi về những hoạt động văn hóa của đoàn sinh viên di cư Hà Nội. Tôi cùng với anh Trần Thanh Hiệp đã tập hợp được một số những các bạn, trong đó tôi xin kể những các bạn đến sớm nhất với chúng tôi: anh Doãn Quốc Sĩ, anh Thanh Tâm Tuyền, anh Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền và cố thi sĩ Quách Thoại, tất nhiên nhà văn Trần Thanh Hiệp. Tôi đã hoạt động sinh viên như thế trong những năm 54 và đến khoảng giữa năm 55. Thì một hôm, trong thư tín tôi có nhận được một cái truyện ngắn, nhan đề là Đêm Dã Từ Hà Nội. Và người viết đó chính là anh Mai Thảo. Một câu chuyện tình nhỏ nhỏ, êm dịu thôi, nhưng có một cái lối hành văn độc đáo. Và tôi đã đăng báo để mời tác giả đến. Chỉ một vài hôm sau thì anh Mai Thảo đến và gặp gỡ chúng tôi. Và rồi thì anh bước vào làng văn từ đó. Sau này trong những giờ phút tiểu hậu trả dư, anh Mai Thảo có nói rằng, hồi ấy nếu các anh không chấp nhận cái chuyện ngắn đầu tay của tôi là Đêm Dã Từ Hà Nội, có lẽ tôi cũng không viết văn nữa. Bởi vì trước khi vào Sài Gòn tôi đã làm cái nghề, đây là một câu chuyện riêng tư có lẽ ít người biết, nghề buôn hàng sách từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Và nếu như chuyện ngắn đầu tay của tôi Đêm Dã Từ Hà Nội không được các anh chấp nhận, có lẽ tôi cũng chẳng thích viết văn nữa và tôi lại trở về làm cái nghề buôn hàng sách vậy. Có thể nói là một câu chuyện vui đùa chăng, nhưng ít nhất trong câu chuyện vui đùa ấy, chúng ta cũng đã thấy hé lộ ra một khía cạnh nào đó của một con người Mai Thảo. Thế rồi vài năm sau, tôi, anh Doãn Quốc Sĩ, anh Thanh Tâm Tuyền, anh Trần Thanh Hiệp là bốn người đã cố gắng hoạt động để cho anh Mai Thảo có cái nhãn hiệu báo là sáng tạo, và chúng tôi là những cái người viết đầu tiên cho tờ sáng tạo khá kiên trì trong nhiều năm.
Thưa anh, về cái phương diện con người thì anh Mai Thảo là một người như thế nào?
Đây là một cái lối nhìn mà có lẽ của riêng tôi về anh Mai Thảo. Bởi vì bẩm sinh anh Mai Thảo lúc nào cũng có rất nhiều người thương xót, nhưng mà không thiếu gì những kẻ ghét nghe. Và tôi nghĩ rằng nhiều người đã không nhìn thấy anh Mai Thảo một cái điểm căn bản sau đây. Tôi nhìn thấy ở Mai Thảo một cái nỗi sầu thế, bẩm sinh, mênh mông, mang tính cách siêu hình. Bởi vì Mai Thảo lúc nào cũng ở ngoài những cuộc tranh chấp. Và tất cả những cái vấn đề gì của cuộc đời, kể cả vấn đề chính trị đi nữa, đều đã được giải quyết từ trong thâm tâm của anh từ lâu rồi. Bởi vậy năm 1954 anh bình tĩnh xách ba lô để đi vào miền Nam như là để thi hành một quyết định của tâm tư. Và rồi đến năm 1977 anh đã phải lặn lội qua Trùng Dương để đi sang Mã Lai. Và với nỗi sầu thế bẩm sinh đó, tôi xin phép dùng chữ spleen, anh đã sống một cách thanh thản, bình tĩnh, thanh thang, chấp nhận cuộc đời. Ở cái chỗ bình tĩnh và thanh thang bước vào cuộc đời trong mọi hoàn cảnh, anh mắc phải một cái bệnh đáng yêu thôi, bệnh thiết triều. Cái bệnh này tôi thấy nặng hơn ở những Vũ Hoàng Chương, những Đinh Hùng và những các người trên tôi giam 3 tuổi. Nhưng nơi Mai Thảo, cái bệnh thiết triều ấy, nó hiện đại hóa, nó cởi mở, nó thanh thoát hơn. Cái bệnh thiết triều ấy là để chúng ta quý chuộng văn chương, để chúng ta quý chuộng bạn bè, để chúng ta tránh đi những tất cả cái xô bồ của sự bừa bãi, không kỷ luật trong cuộc sống. Đấy là lối sống của Mai Thảo, và lối sống ấy y hệt cái bản chất con người của anh. Đi sâu vào cái bản chất đấy, chúng ta thấy Mai Thảo còn có một cái điều rất đáng quý nữa. Đó là rất quý cái bạn bè. Không bao giờ anh ta nói xấu công khai bạn bè cả. Đấy là một điều rất hay, có thể là một cái luật giang hồ nữa. Trong những cuộc thảo luận ở Sáng Tạo xưa kia, thường khi ba người nói nhiều nhất là tôi, anh Thanh Tôn Truyền và anh Trần Thanh Hiền. Anh Giãn Quốc Sĩ thì hiền lành, thường hay chẳng nói gì, và anh Mai Thảo thì thủng thẳng mới nói. Cũng có những khi có những cái va chạm ghi gớm giữa bạn bè với nhau, nhưng rồi qua đi lại thôi. Và không bao giờ anh Mai Thảo để lọt ra ngoài và nhắc lại những cái câu chuyện ấy với mọi người. Tôi nhớ có những cái lần ăn uống tại nhà tôi, anh Mai Thảo với anh Thanh Tôn Tiền có cãi nhau đến ghê gớm. Và anh Mai Thảo, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy cái xung khắc tính của anh ấy, cái xung kích tính của anh, cái aggressivity của anh, làm cho anh Thanh Tôn Tuyển phải khóc và Mai Thảo phải đập vỡ tất cả cái bàn tiệc. Nhưng rồi câu chuyện cũng qua, và rồi bạn bè vẫn cứ là bạn bè. Một điều thứ ba tôi muốn nói trong con người của Mai Thảo nữa là anh rất thiết tha với nơi anh cư ngụ. Cho nên khi xách vali từ miền Bắc di cư vào miền Nam, chắc anh cũng nhớ miền Nam Định, miền Nam. Rồi thì khi lại còn khổ sở để vượt biên sang được đến Hoa Kỳ này, trong những các ngày hấp hối, anh vẫn còn nói với Trần Dạ Từ rằng, bao giờ cho tôi về Ký Con. Ký Con là cái đường phố của Sài Gòn, người anh ở trong những năm di cư tại miền Nam.
Thưa anh, bây giờ về văn chương của anh Mai Thảo thì theo anh thì có những cái điểm gì đặc biệt, những cái điểm gì độc đáo?
Điểm thứ nhất là tôi thấy anh bao giờ cũng đặt một cái khoảng cách từ mình đến đối tượng. Tôi chấp nhận lối này lắm, mặc dù tôi không theo. Bởi vì tôi nghĩ rằng phải có một cái khoảng cách từ chủ thể đi nhận thức, đến đối tượng để nhận thức, thì sự nhận thức mới được đầy đủ và khách quan và công bằng. Bởi vì nếu chúng ta hòa nhập vào đối tượng là ta bị giới hạn nhãn quan, ngay chính mình giới hạn được chính mình. Chúng ta không có cái khoảng cách để nhận thức, chúng ta nhìn sai. Và con người thường nhìn sai về chính mình bởi thiếu cái khoảng cách đó. Tôi muốn nói rằng anh đặt một cái điểm nào đó để từ đó có một cái khoảng cách nào đó anh nhìn đối tượng. Tôi không muốn nói về vấn đề chính trị đâu, không phải là quan điểm chính trị, không phải là lập trường về đạo đức về thế này cái nọ. Đây là điểm đứng của một người nghệ sĩ. Và điều rất là đặc biệt nữa là anh đã thay đổi luôn luôn cái điểm đứng đó. Để anh nhìn đối tượng của anh từ trên trời xuống, từ dưới đất lên, từ bên tả sang, từ bên hữu sang, và có khi từ sau tới. Và anh đã khám phá được rất nhiều điều. Lối nhận thức của anh là lối nhận thức pha hòa một cách linh động, nhưng bao giờ cũng nhịp nhàng giữa cảm quan và trí sáng. Anh có một lối hành văn và bút pháp, và đây là cái điều mà có lẽ tôi nghĩ rằng lớp hậu sinh sau này mê ở nơi anh. Đó là một cái hành văn, một cái bút pháp rất cao kỳ, có thể nói là độc đáo. Có nhiều người nói rằng anh Mai Thảo đi vào cái vết xe của anh Nguyễn Tuân ra. Tôi bảo không. Nguyễn Tuân ở vào cái thời mà văn chương Việt Nam hãy còn nghèo, ngôn ngữ Việt Nam hãy còn túng thiếu. Và trải qua biết những bao những thăng trầm từ 44 trở về sau, ngôn ngữ Việt Nam ngày nay đã trở nên tinh tường, phong phú để có thể diễn đạt được tất cả mọi lĩnh vực của kiến thức, kể cả những các lĩnh vực của triết học, của kinh tế học, của xã hội học và của mọi lĩnh vực kiến thức. Và cái lối văn của anh là một cái lối văn có chọn lựa, có sáng tạo, chứ không có phải chỉ là một cái thứ đi vào những cái tiêu chuẩn đã có. Cái kiêu kỳ của Mai Thảo là cái kiêu kỳ mới, cái kiêu kỳ rất gần gũi với con người để muốn nghệ thuật hóa cuộc sống. Tại sao văn chương của anh, một thứ văn chương cao kỳ và độc đáo ấy, vẫn có thể thu nhận được rất nhiều những các đệ tử? Bởi anh còn có một tâm hồn thi sĩ khi viết văn xuôi.
Thưa anh, nếu muốn tóm tắt trong vài lời hay là vài chữ về Mai Thảo, theo anh thì những chữ nào thích hợp nhất?
Anh Mai Thảo là một người sống với cái bản chất thật nhất của mình. Thầy nói anh là một nhà văn đích thực. Nhà văn đích thực là để dịch chữ écrivain authentique. Có nhiều người ở đây bảo tôi rằng tại sao văn chương của chúng ta lẹt đẹt? Bởi vì chúng ta thiếu văn chương đích thực. Anh Mai Thảo đã mất rồi. Hồi năm 1975, trước khi tôi đi tù, tôi còn gặp anh Mai Thảo và anh Hoàng Bắc. Chúng tôi lang thang ở Phan Đình Phùng để uống rượu. Và lúc đó tôi có làm được một bài thơ. Thay vì cái nỗi sầu thế bẩm sinh tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết vân vân, tôi còn thấy rằng Mai Thảo mắc phải một cái dây oan, đó là dây oan văn chương. Và bài thơ tôi làm cho anh ở Sài Gòn năm 1975 có nhan đề là dây oan, và bài thơ đó như sau: rượu đào kể miệng tưởng cường toan, gái mộng bên mình tưởng áo quan, trẻ nhỏ tưởng đông gieo hạ phóng, thấy mình còn vướng một dây oan. Anh Mai Thảo mất đi độc giả Việt Nam, mất một nguồn văn học, một nguồn văn học nuôi đi chuyện. Bạn bè mất một người bạn. Ngày nay mối giải dây oan ấy đã được cải. Tôi xin kính chào quý vị thính giả của đài RFI, chào chị Thụy Khê. Và luôn thể chào Phương Hồn, anh Mai Thảo.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Sĩ Tế. Người bạn sau cùng nói về anh Mai Thảo là chị Kiều Trinh. Thưa chị, không những chị là một người bạn mà chị còn là một người đọc của anh Mai Thảo nữa.
Nhà văn Mai Thảo qua đời là một mất mát lớn đối với văn học Việt Nam. Theo tôi nhìn về anh Mai Thảo thì nhà văn Mai Thảo là người đã sống trọn đời với văn chương, chữ nghĩa và là người bạn lớn của nhiều thế hệ nhà văn và nghệ sĩ Việt Nam. Trong số những tên tuổi mở đường cho văn học nghệ thuật tại miền Nam Việt Nam trước đây, ông là nhà văn hàng đầu. Thủy bút Mai Thảo, tiểu thuyết Mai Thảo, từ những cuốn Đêm dã từ Hà Nội, Sống chỉ một lần hay Sau giờ giới nghiêm v.v. đã được hàng triệu người đọc và mến mộ. Riêng tôi, Đắc Thụy Khuê, riêng tôi thì tôi rất yêu thơ Mai Thảo. Tôi yêu thơ Mai Thảo ở những cái nhìn lớn lao của anh, ở những cái chữ nghĩa mạnh mẽ của anh. Chẳng hạn như anh đã viết: ta thấy tên ta những bảng đường, đời ta sử chép cả ngàn chương, sao không hạt cát sông Hằng ấy còn chứa trong lòng cả đại dương. Chị Khuê thấy không? Bao la, mạnh mẽ, lớn lao, đó là Mai Thảo.
Thưa chị, còn riêng Mai Thảo người bạn đó, thì anh là một người bạn như thế nào?
Đối với tôi, anh Mai Thảo, nếu mà nói là bạn, thì anh là một người bạn nhưng mà là một người đàn anh của tôi. Tôi rất quý mến anh Mai Thảo. Anh có một cái lối sống một mình lừng lững và bằng tấm lòng ở với văn chương, ở với người. Mai Thảo đã tự tạo cho ông một cái phong cách riêng. Cái phong cách ấy đó, tới đâu, ở đó có văn chương sống động, có tình người ấm áp. Phong cách Mai Thảo trong cái dòng chảy của văn chương Việt Nam đã đem lại sự hiện diện đặc biệt vô cùng. Nhà văn Mai Thảo ra đi, nhưng còn mãi cái hình ảnh một Mai Thảo lừng lững giữa đời sống, giữa lòng những người mến mộ ông. Như trong thơ, ông đã viết và ông đã nhìn thấy trước. Những trang đời viết còn dang dở, sẽ có bàn tay ấy viết dùm. Ngón cái sang trang và ngón út viết dòng, vuốt mắt lúc lâm chung. Riêng đối với tôi, dĩ nhiên, anh Mai Thảo còn mãi trong đời sống, trong lòng tôi. Nhưng không khỏi xúc động khi nghe tin anh chết. Tôi biết là anh chết rồi, từ nay không còn gặp anh nữa, nhưng mà trong lòng không hiểu sao vẫn nghĩ rằng là quanh quẩn đâu đây anh còn đó. Dù rằng anh biết là người ở lại khóc cho anh, và chính anh cũng khóc cho người ở lại qua những câu thơ mà anh đã nhìn thấy trước, anh đã viết ra. Ta thấy nhân gian bỗng khóc òa, nhìn hình ta khuất bóng ta xa, sao không huyết lệ trong trời đất là phát sinh từ huyết lệ ta. Xin khóc Mai Thảo, xin nhớ Mai Thảo, xin trân trọng.